Nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ khắp nơi trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum. Những bài học này đã được thực hiện để giúp đỡ các hội thánh tại nhiều quốc gia và trang bị cho các tín hữu hiểu rõ niềm tin của mình và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học làm thế nào để nghe tiếng Chúa. Phần thứ ba, hướng theo dòng chảy của Chúa. Người dạy là tiến sĩ Mark Vogler.
I want to welcome you back to session 3 on how to hear God's voice.
Xin chào mừng quý bạn trở lại bài học thứ 3 trong loạt bài Thế nào để nghe tiếng Chúa.
My name is Mark Vogler.
Tên tôi là Mark Vogler.
And I'm sharing my story of how God taught me to hear his voice.
Tôi đang chia sẻ câu chuyện về cách Chúa dạy tôi lắng nghe tiếng của Ngài.
For the first 11 years of my Christian life, I couldn't hear the voice of God.
Trong suốt 11 năm theo Chúa, tôi đã không lắng nghe được tiếng của Chúa.
And finally I felt impressed to take a year of my life and learn to hear his voice.
Và cuối cùng tôi đã dành một năm để học chỉ lắng nghe tiếng Ngài.
In that year, God taught me four keys to hearing His voice.
Và trong năm đó, Chúa đã dạy tôi bốn bí quyết để lắng nghe tiếng Chúa.
The first key was to quiet myself down.
Chìa khóa thứ nhất là hãy yên lặng.
The second key is to use vision.
Và chìa khóa thứ hai là dùng khải tượng.
The third key is to recognize God's voice as spontaneous thoughts.
Chìa khóa thứ ba là nhận biết được tiếng của Chúa khi có những ý tưởng chợt đến.
And key number four is to journal.
Và thứ tư là ghi xuống.
And all four of those keys are found in Habakkuk 2, 1 and 2.
Và tất cả bốn cái chìa khóa hay là bí quyết này đã được tìm thấy trong Habakkuk đoạn 2 câu 1 và câu 2.
All four keys are found in Revelation chapter 1 verses 10 and 11.
Và cả bốn bí quyết này được tìm thấy trong Khải Huyền đoạn 1 câu 10 và câu 11.
As you begin to look for them, you'll find that they're found over and over in scripture.
Khi các bạn bắt đầu tìm kiếm những bí quyết này thì sẽ thấy rất nhiều ở trong Kinh Thánh.
So the four keys are stillness, vision, spontaneity, and journaling.
Bốn bí quyết này là yên lặng, khải tượng, ý tưởng chợt đến và ghi xuống.
I'd like you to turn to somebody and just tell them those four words: stillness, vision, spontaneity, and journaling.
Tôi muốn bạn quay sang người bên cạnh và nói với họ bốn điều này: yên lặng, khải tượng, ý tưởng chợt đến và ghi xuống.
We actually have hand motions that go with those four words.
Chúng ta ra dấu để diễn tả bốn động tác đó.
I'd like you to say these with the hand motions.
Tôi muốn bạn hãy nói bằng cách ra dấu để diễn tả bốn động tác đó. Yên lặng.
Vision.
Khải tượng.
Spontaneity.
Ý tưởng chợt đến.
And journaling.
Và ghi xuống.
And the promise is, if you use all four keys at one time, you will hear the voice of God.
Và lời hứa là nếu quý vị sử dụng bốn cái chìa khóa này cùng một lúc thì sẽ nghe được tiếng Chúa.
I'm not asking you to use two of these keys.
Tôi không nói bạn chỉ sử dụng hai trong bốn chìa khóa này.
I'm not asking you to use three of them.
Tôi không nói sử dụng ba.
I'm saying use four and you will hear the voice of God.
Tôi nói rằng sử dụng cả bốn thì bạn sẽ nghe được tiếng Chúa.
We've made this into a sentence.
Và chúng ta hãy làm thành một câu nói.
It'd be good if you memorize this sentence.
Và rất tốt nếu bạn thuộc lòng cái câu này.
It goes like this.
Nó nói như thế này.
Hearing God's voice is as simple as.
Lắng nghe tiếng Chúa thì dễ như là.
Quieting yourself down.
Yên lặng.
Fixing your eyes on Jesus.
Tập chú vào Chúa Giêsu.
Tuning to spontaneity.
Bắt lấy ý tưởng chợt đến.
And writing.
Và viết xuống.
One more time.
Một lần nữa.
Hearing God's voice is as simple as.
Lắng nghe tiếng Chúa chỉ đơn giản là
quieting yourself down,
yên lặng,
fixing your eyes on Jesus,
tập chú vào Chúa Giêsu,
tuning to spontaneity,
bắt lấy ý tưởng chợt đến,
and writing,
và viết xuống.
And so when a person asks you how to hear God's voice, tell them that.
Và khi một người hỏi bạn cách nào để bạn nghe tiếng Chúa thì bạn trả lời cho họ như vậy.
Don't just tell them, well, you know that you know that you know.
Đừng chỉ nói rằng anh biết đó, anh biết đó.
Because if they knew, they wouldn't be asking you.
Bởi vì nếu họ biết thì họ sẽ không hỏi bạn đâu.
And all that happens is they get frustrated.
Nếu bạn làm như vậy thì họ sẽ bị thất vọng.
So tell them something helpful.
Vì vậy hãy nói với họ một vài điều giúp ích.
So in the first two sessions we covered stillness and vision.
Trong hai bài học đầu chúng ta đã qua sự yên lặng và khải tượng.
In this session we're going to cover spontaneity.
Trong bài học này chúng ta sẽ nói phần ý tưởng chợt đến.
We're going to say that God's voice sounds like spontaneous thoughts that light up on your mind.
Chúng ta đang nói là tiếng Chúa giống như những ý tưởng chợt đến, là ý tưởng lóe lên trong tâm trí của bạn.
And we've all experienced it.
Và tất cả chúng ta đều đã kinh nghiệm điều này.
All of a sudden we've had a thought come to us to pray for someone.
Nhiều lúc tự nhiên chúng ta có một cái ý tưởng chợt đến là chúng ta cầu nguyện cho ai đó.
That was the voice of God telling you to pray for that person.
Đó là tiếng Chúa phán với bạn là hãy cầu nguyện cho người đó.
And Satan's voice also comes as spontaneous thoughts.
Và tiếng của Satan thì cũng là ý tưởng chợt đến, giống như vậy.
I may have a thought to fear or to doubt or to get angry.
Có thể tôi có một ý tưởng sợ hãi, nghi ngờ hay là nổi giận.
So spontaneous thoughts are the voice of the spirit realm.
Vì vậy, ý tưởng chợt đến là cái tiếng nói của lãnh vực linh.
When I want to tune to my own mind, I tune to analytical reason.
Khi tôi muốn hướng vào tâm trí của tôi, thì tôi hướng vào việc dùng lý trí để giải thích.
When I want to tune to my heart, I tune to spontaneous thoughts.
Khi tôi hướng vào lòng tôi, thì tôi hướng đến những ý tưởng chợt đến.
And basically, I'm suggesting that spontaneous thoughts that are good are coming from the Holy Spirit.
Và điều cơ bản mà tôi đề nghị là những ý tưởng tốt chợt đến là đến từ Đức Thánh Linh.
And spontaneous thoughts that are evil are coming from demons.
Và những ý tưởng xấu chợt đến là những ý tưởng đến từ ma quỷ.
And when I say a good spontaneous thought, here's what I mean.
Và khi tôi nói một ý tưởng chợt đến tốt ở đây, tôi muốn nói điều này.
I mean a spontaneous thought that lines up with the name of the Holy Spirit.
Ý tưởng chợt đến đó phải kết hợp với cái ý của Chúa Thánh Linh.
He's a comforter, he's a counselor.
Vì Ngài là đấng yên ủi, là cố vấn.
He's a teacher, he's an edifier.
Ngài là giáo sư, Ngài là người soi dẫn.
So a spontaneous thought that comforts, counsels, teaches and edifies comes from the Holy Spirit.
Vì vậy một ý tưởng chợt đến là những ý tưởng yên ủi, cố vấn, dạy dỗ và soi dẫn là đến từ Đức Thánh Linh.
Now a spontaneous thought that comes from a demon is like this.
Một ý tưởng mà đến từ ma quỷ là như thế này.
It's a spontaneous thought that lines up with the name of Satan.
Những cái ý tưởng đó nó kết hợp với cái Satan.
He's an accuser, an adversary.
Hắn là kẻ buộc tội, là kẻ thù.
He's a liar, a thief.
Hắn là kẻ nói dối, là kẻ cướp.
He comes to kill, steal and destroy.
Hắn đến để giết và hủy diệt.
So any spontaneous thought that lines up with the names of Satan come from Satan.
Vì vậy những cái ý tưởng chợt đến nào kết hợp với tên của Satan thì đến từ Satan.
So the analytical thoughts are mine.
Vậy những cái ý tưởng có sự phân tích là của tôi.
Spontaneous evil is Satan's.
Ý tưởng xấu là của Satan.
Spontaneous good is the Holy Spirit.
Ý tưởng tốt là của Đức Thánh Linh.
Let's back up from Scripture the idea that spontaneous thoughts are coming from the spirit world.
Chúng ta hãy đến với Kinh Thánh để biết được rõ những ý tưởng chợt đến là đến từ giới linh.
In 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 5 it says this.
Trong Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 10 câu 3 tới câu 5 nói rằng.
It says that we're in a spiritual warfare and we take every thought captive.
Chúng ta ở trong một trận chiến thuộc linh và chúng ta phải bắt phục mọi tư tưởng.
Now the reason that you and I have to take some thoughts captive is because of this.
Lý do mà bạn và tôi phải bắt những cái ý tưởng mình vâng phục là thế này.
Some of the thoughts are coming from Satan.
Một số ý tưởng đến từ Satan.
A spontaneous negative thought is coming from Satan.
Những ý tưởng chợt đến mà tiêu cực là đến từ Satan.
Not every thought is mine.
Không phải tất cả những ý tưởng đều là của tôi.
That's why the Bible said take some thoughts in my head captive.
Vì lý do đó mà Kinh Thánh nói rằng phải bắt phục những ý tưởng vâng phục tôi.
I'm in a spiritual warfare, they came from the enemy.
Tôi thì ở trong cái trận chiến thuộc linh và chúng đến từ kẻ thù.
So rule number one is every thought is not my thought.
Vì vậy cái quy luật thứ nhất là không phải tất cả ý tưởng đều là của tôi.
The only ones that are mine are the analytical ones.
Ý tưởng của tôi là những ý tưởng mang tính cách phân tích.
Now let's consider the word paga.
Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ cái chữ paga.
Paga is a Hebrew word in the Old Testament.
Paga là một cái từ ở trong Cựu Ước của tiếng Hebrew.
It's translated intercession.
Và được dịch là sự cầu thay.
And the literal definition of paga is this.
Định nghĩa của chữ paga có nghĩa là
you light or strike upon by chance.
Bạn chiếu sáng hay bạn bật sáng là một sự bất ngờ.
Or it's an accidental intersecting.
Hay đó là một sự can thiệp bất ngờ.
And I said, Lord, I thought intercession was praying for people.
Và tôi thưa với Chúa, Chúa ơi, con nghĩ sự cầu thay là cầu nguyện cho dân sự.
How is intercession striking and lighted upon by chance?
Làm sao có thể sự cầu thay sáng lên là bởi cơ hội là như thế nào?
How is intercession an accidental intersecting?
Sự cầu thay và sự ngăn chặn ngẫu nhiên là như thế nào?
And the Holy Spirit spoke this to me.
Và Đức Thánh Linh phán với tôi điều này.
He said, Mark, when I send a thought to you to pray for someone,
Mark, Khi ta đem đến cho con một ý tưởng để cầu nguyện cho ai?
That thought strikes and lights upon you by chance.
Thì ý tưởng đó sáng lên hay là bật lên trong con là một điều bất ngờ.
It accidentally intersects your thought process.
Nó ngẫu nhiên sẽ ngăn chặn tiến trình suy nghĩ của con.
So that's saying to me I should honor chance encounter thoughts.
Vì vậy điều này có nghĩa là tôi nên coi trọng khi bắt gặp những ý tưởng chợt đến.
I would call that a spontaneous thought.
Và tôi gọi đó là một ý tưởng chợt đến.
And so I began to confess this.
Và tôi bắt đầu xưng tội về điều này.
I will honor thoughts.
Tôi sẽ coi trọng những ý tưởng
that accidentally intersect my thought process.
Mà nó đột nhiên cắt ngang cái tiến trình suy nghĩ của tôi.
Because they're coming from the Holy Spirit.
Bởi vì chúng đến từ Đức Thánh Linh.
I'd never said that before.
Trước đây tôi chưa hề nói như vậy.
I used to honor rational thinking.
Tôi thường coi trọng suy nghĩ của lý trí.
And a spontaneous thought I would just push it away.
Và khi có một ý tưởng chợt đến thì tôi đẩy nó đi.
And so I was grieving the Holy Spirit.
Vì vậy tôi đã làm buồn Đức Thánh Linh.
But now I don't do that.
Nhưng bây giờ tôi không làm điều đó.
My confession is I honor chance encounter thoughts.
Tôi xưng nhận là tôi coi trọng cơ hội chạm trán với những ý tưởng.
I honor flowing thoughts.
Tôi coi trọng những ý tưởng tuôn chảy.
And it's good for you to speak that in your heart and with your lips.
Và bạn nên nói ra điều này với cái tấm lòng của bạn và môi miệng của bạn.
Because what you believe, what you say, what you see is what you get.
Bởi vì những gì bạn tin, những gì bạn nói ra là những gì bạn sẽ nhận được.
And I want the anointing, so I'm going to speak those things that release the anointing to me.
Và tôi muốn nói sự sức dầu, vì vậy tôi sẽ nói điều này để phóng thích sự sức dầu cho tôi.
So the idea of paga backs up the fact that spontaneous thoughts come from God.
Ý nghĩa của cái chữ paga ủng hộ điều tôi nói là ý tưởng chợt đến từ Chúa.
Now let's go to John chapter 7.
Bây giờ chúng ta hãy đến Giăng đoạn 7.
John chapter 7 verse 37 and to 39.
Giăng đoạn 7 câu 37 tới câu 39.
Jesus said, on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, if anyone thirst, let him come to me and drink. For he who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. This he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive, for the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified.
Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Đức Chúa Giê-xu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin sẽ nhận lấy, bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Giê-xu chưa được vinh hiển.
Years ago I read a book and it talked about the flow experience.
Nhiều năm trước đây tôi có đọc một quyển sách nói về sự tuôn chảy.
Scientists discovered that when people were in flow, they're more creative, more effective and more brilliant.
Khoa học đã khám phá ra rằng khi người ta ở trong sự tuôn chảy thì họ có nhiều sáng tạo hơn, hiệu quả hơn và giỏi hơn.
I said that's true in my life.
Và tôi nói rằng điều đó đúng cho tôi.
I said when I speak from flow, I'm a better speaker.
Khi tôi nói ra từ sự tuôn chảy thì tôi là người nói giỏi hơn.
When flow guides my reasoning, I'm a better thinker.
Khi sự tuôn chảy dẫn dắt lý trí tôi thì tôi là một người suy nghĩ tốt hơn.
And if I'm working on a sermon and flow kicks in, I get the sermon in just a few minutes.
Nếu tôi đang soạn bài giảng mà có sự tuôn chảy mạnh mẽ bên trong thì tôi liền nhận được bài giảng đó trong chỉ vài phút.
So I said I'm going back to the Bible and look for the word flow.
Vì vậy tôi sẽ quay lại với Kinh Thánh để tìm cái chữ tuôn chảy.
And I found it right here in John chapter 7.
Và tôi tìm thấy ở trong Giăng đoạn 7 này.
And Jesus clearly says that flow is the Holy Spirit.
Và ở đây Chúa Giê-xu nói rằng sự tuôn chảy là chính Đức Thánh Linh.
And I said, well, no wonder I'm so good when I'm in flow.
Và tôi mới hiểu ra rằng, thèn chi tôi rất là tốt khi tôi ở trong sự tuôn chảy.
Because it's the Christ die flowing through me.
Bởi vì đó là Đấng Christ tuôn chảy qua tôi.
It's Jesus living his life through
đó
me.
Đó là Đức Chúa Giê-xu đang sống đời sống của Ngài qua tôi.
I crucify myself daily and I let Jesus flow.
Tôi đóng đinh mình mỗi ngày, tôi để Đức Chúa Giê-xu tuôn chảy.
So once I defined that, I said I'm going to do that every day.
Và một khi tôi đã xác nhận điều này thì tôi nói rằng tôi sẽ làm mỗi ngày.
When I wake up in the morning, I'm not going to tune to reason.
Mỗi buổi sáng tức thức dậy, tôi sẽ không hướng đến lý trí.
I'm going to tune to flow and release the anointing.
Tôi sẽ hướng theo dòng chảy và khai phóng sự sức dầu.
If I can define it, I can do it every day.
Nếu tôi có thể định nghĩa được điều đó, thì tôi có thể làm điều đó mỗi ngày.
If I can't define it, it's hit or miss.
Nếu tôi không xác định được điều đó, thì tôi có thể trúng hoặc trật.
And I'm not sure how to get in the flow.
Và tôi không biết thế nào để bước vào dòng chảy.
I used to think if I just grunted more, maybe I'd get the anointing.
Tôi thường nghĩ rằng nếu tôi lẩm bẩm nhiều hơn thì tôi có thể nhận được sự sức dầu.
Maybe if I shouted more, the anointing would come.
Nếu tôi có thể la to hơn thì tôi có thể được sức dầu.
But that's not really necessary.
Nhưng điều đó không phải như vậy.
What's necessary is that I tune the flow.
Điều cần thiết là tôi phải hướng theo dòng chảy.
All right, so now I have a question.
Bây giờ tôi có một câu hỏi.
How do I know for sure that the flow within me is the Holy Spirit?
Làm thế nào tôi biết chắc rằng cái sự tuôn chảy ở trong tôi là Đức Thánh Linh?
How do I know that it's not just me or a demon?
Làm thế nào để mà tôi biết rằng đó không phải là tôi hay là ma quỷ?
Well, the nice thing is we have a really clear answer from Scripture.
Điều tuyệt vời là chúng ta có câu trả lời thật rõ ràng trong Kinh Thánh.
In the verses we just read in John chapter 7, Jesus says this.
Trong Giăng đoạn 7, Chúa Giêsu nói như thế này.
He said, if you do four things, I promise you the flow will be the Holy Spirit.
Ngài nói, nếu các ngươi làm bốn điều này, ta hứa chắc chắn sự tuôn chảy của các ngươi sẽ là Đức Thánh Linh.
Let's look and see what those four things are.
Chúng ta hãy xem bốn điều đó là điều gì.
The first requirement, he says, if anyone thirsts.
Sự đòi hỏi đầu tiên là, nếu ai khác.
So our first requirement for the anointing is that we're thirsty for it.
Sự đòi hỏi đầu tiên của sự sức dầu là chúng ta phải khao khát điều đó.
We say, Holy Spirit, I want to be anointed.
Chúng ta phải nói rằng, Đức Thánh Linh ơi, con muốn được sự sức dầu.
I don't want to see Mark Verkler in action.
Con không muốn nhìn thấy Mark Verkler hành động.
I don't want to see the brilliance of Mark Verkler's brain.
Con không muốn nhìn thấy cái bộ óc tài giỏi của Mark Verkler.
I want a word of wisdom, word of knowledge.
Con muốn có một lời khôn ngoan, một lời tri thức.
I'm hungry for God in action through me.
Con đói khát, mong muốn Chúa hành động qua con.
That's requirement number one.
Đó là cái sự đòi hỏi thứ nhất.
Requirement number two is this.
Sự đòi hỏi thứ hai là.
He says, "Let him come to me."
Ngài phán, hãy đến cùng ta.
So, Lord, I'm thirsty for the anointing.
Vì vậy, con khao khát sự sức dầu.
And I'm coming to the Lord Jesus Christ, asking for it.
Con đang đến với Chúa Giêsu.
I'm not going to Buddha.
Con không đi đến với Đức Phật.
I'm not going to any other god.
Con không đi đến với thần nào khác.
I'm asking you, Jesus, to anoint me.
Chúa ơi, con cầu xin Đức Chúa Giêsu ngài sức dầu cho con.
That's requirement number two.
Đó là cái sự đòi hỏi thứ hai.
Requirement number three is this.
Sự đòi hỏi thứ ba là.
He says, "Let him come to me and drink."
Ngài nói hãy đến cùng ta mà uống.
Requirement number three is drink.
Sự đòi hỏi thứ ba là uống.
What does that mean?
Điều đó có nghĩa gì?
When I drink, there's a flow of liquid into my system.
Khi tôi uống thì có một dòng chảy vào trong thân thể tôi.
So I say, Lord Jesus, I'm tuning to
vì
flow.
Vì vậy tôi nói với Chúa Giêsu là, Chúa ơi, con chọn để được tuôn chảy.
So I've said three things so far.
Và tôi đã nói qua ba điều.
Lord, anoint me.
Lạy Chúa xin sức dầu cho con.
Jesus, I ask you to anoint me.
Chúa Giêsu ơi, xin sức dầu cho con.
And I'm tuning to flow.
Và con chọn để được tuôn chảy.
The fourth requirement.
Điều đòi hỏi thứ tư.
And he who believes in me.
Kẻ nào tin ta.
All right, requirement number four is I believe.
Đòi hỏi thứ tư là tôi tin.
I believe Jesus lives inside of me.
Tôi tin rằng Đức Chúa Giêsu sống trong tôi.
I have asked him into my heart.
Tôi mời
as my
Ngài
Lord
bước vào trong lòng tôi là một cứu Chúa của đời sống tôi.
I believe the two become one.
Tôi tin rằng hai trở nên một.
I am joined to Almighty God.
Tôi đã được dự phần với Đức Chúa Trời toàn năng.
I believe there's a river of God that flows from the throne of God.
Tôi tin rằng có một dòng sông của Đức Chúa Trời sẽ tuôn chảy từ ngai của Ngài.
I believe it flows down the streets of the city.
Tôi tin rằng nó sẽ chảy xuống những đường phố.
I believe when I say Jesus come into me.
Tôi tin rằng khi tôi nói Chúa Giêsu đến trong tôi.
That river connects to my innermost being.
Thì dòng sông đó sẽ kết nối với nơi sâu thẳm nhất trong tôi.
And it flows out through me.
Và nó tuôn đổ ra qua tôi.
I believe that's all true.
Tôi tin tất cả điều đó là sự thật.
I believe the river within me is the river of God.
Tôi tin rằng dòng sông ở trong tôi là dòng sông của Đức Chúa Trời.
I believe the Bible is true in me.
Tôi tin Kinh Thánh thật ở trong tôi.
And I believe when I touch flow, I touch the river of God.
Tôi tin khi tôi chạm đến dòng chảy là tôi chạm đến dòng sông của Chúa.
Satan says I don't think so.
Satan hắn không tin như vậy.
I said who's asking you anyway?
Tôi nói không ai yêu cầu ngươi.
I believe the Bible's true in me.
Tôi tin Kinh Thánh là thật ở trong tôi.
The doubt of demons can leave.
Sự nghi ngờ của ma quỷ phải lui ra.
Four things.
Bốn điều.
I have done four things.
Tôi đã làm bốn điều.
I've said I want the anointing.
Và tôi nói tôi muốn sự sức dầu.
Jesus, please anoint me.
Chúa Giêsu ơi, xin sự sức dầu cho con.
I tune to flow.
Tôi hướng theo dòng chảy.
And I believe the flow in me is Jesus.
Và tôi tin rằng dòng chảy trong tôi là Chúa Giêsu.
That's really simple.
Thật là đơn giản.
If Christianity is that simple, everyone can do it.
Nếu Cơ Đốc giáo là đơn giản thì mọi người đều có thể làm điều đó.
It does not require a college degree.
Nó không cần đòi hỏi bằng đại học.
I don't have to be very learned.
Tôi không phải học nhiều.
It's childlike faith.
Có đức tin giống như con trẻ.
And that's one of the reasons I believe this is true.
Và đó là một trong những lý do tôi tin điều này là thật.
Because Christianity's got to work for everybody everywhere.
Bởi vì Cơ Đốc giáo phải được thực hiện cho mọi người ở mọi nơi.
And we can't say, well, if you were just smarter, it would work better.
Và chúng ta không thể nói rằng chúng ta là một người thông minh hơn thì nó sẽ tốt hơn.
We can't say, if you had a stronger will, it would work better.
Chúng ta không thể nói rằng nếu có ý chí mạnh mẽ hơn thì nó sẽ làm tốt hơn.
Because Christianity is not about you.
Bởi vì Cơ Đốc giáo không phải là về bạn.
It's not about your setting your will to come against sin.
Nó không phải là bạn dùng ý chí mình để chống lại tội lỗi.
It's not about you setting your will to become brilliant.
Nó không phải là dùng ý chí mình để trở nên tài giỏi.
It's about you setting your will to come to Jesus and release him.
Nó là bạn dùng ý chí của mình, quyết định của mình để đến với Chúa Giêsu và khai phóng Ngài.
And he gives you a strong will.
Và Ngài ban cho bạn một ý chí mạnh mẽ.
He gives you word of wisdom, word of knowledge.
Ngài ban cho bạn một lời khôn ngoan và trí thức.
He makes you 100 times better than you are.
Ngài làm cho bạn tốt hơn cả trăm lần.
Now if I do these four things, something will happen.
Nếu bây giờ tôi làm bốn điều này thì một điều sẽ xảy ra.
He says, out of your heart,
Ngài phán rằng từ trong tấm lòng của
might
con
flow rivers of living water.
Sẽ là dòng sông hằng sống tuôn chảy.
But he didn't say might flow.
Ngài không nói rằng nó có thể tuôn chảy.
He said out of your heart will flow.
Ngài nói rằng từ trong tấm lòng của con sẽ tuôn chảy ra.
He said I'm going to make you a guarantee.
Ngài phán rằng Ngài sẽ cho chúng ta một sự bảo đảm.
If you will do these four things,
nếu chúng ta làm bốn điều này,
I promise you the end result will be this.
Tôi hứa với quý vị là cuối cùng sẽ được điều này.
It will be the Holy Spirit within you.
Bạn sẽ được Đức Thánh Linh ở trong bạn.
If you like a guarantee from God, say amen.
Nếu bạn thích sự bảo đảm từ nơi Chúa thì hãy nói amen đi.
And this he spoke concerning the Spirit.
Điều này Ngài phán về Đức Thánh Linh.
Because the Spirit had not yet been given because he was not glorified.
Bởi vì Đức Thánh Linh chưa được ban cho vì Ngài chưa được vinh hiển.
Well, I like knowing these four things.
Tôi thích nhận biết bốn điều này.
Because now I know how to release the anointing all the time.
Bởi vì hiện nay tôi biết cách làm thế nào để khai phóng sự sức dầu trong mọi lúc.
I simply say, Jesus, I'm hungry for the anointing.
Tôi chỉ nói rằng, Chúa Giêsu ơi, con khao khát sự sức dầu.
Lord Jesus, I come to you.
Chúa Giêsu ơi, con đến với Ngài.
I tune the flow.
Con theo dòng chảy của Ngài.
And I believe the flow within me is you.
Và con tin rằng dòng chảy ở trong con là Chúa.
That's all it takes.
Đó là tất cả những gì phải làm.
All right. Let's move on.
Chúng ta hãy tiếp tục.
There's a word naba in the Old Testament.
Có một chữ là naba ở trong Cựu Ước.
It's the word for true prophecy.
Đó là chữ dùng cho lời tiên tri thật.
The literal definition of naba is this.
Định nghĩa của chữ naba là
it means to bubble up.
Có nghĩa là làm cho nổi bọt lên.
Does that sound like spontaneity?
Điều đó có giống như là những điều chợt đến không?
A bubbling thought, is that a spontaneous thought?
Một ý tưởng nổi lên, có phải là ý tưởng chợt đến không?
I think it is.
Tôi nghĩ là đúng.
So if I want to prophesy,
vì vậy nếu tôi muốn nói tiên tri,
the Bible says that I could quiet myself down.
Thì tôi có thể giữ yên lặng.
I could say, Jesus, please anoint me.
Tôi có thể nói Chúa Giêsu ơi, xin sức dầu cho con.
I'm tuning the flow.
Con hướng theo dòng chảy.
And the thoughts and pictures that bubble up.
Và những ý tưởng và hình ảnh nó nổi lên.
I believe they're coming from the Holy Spirit.
Tôi tin rằng chúng đến từ Đức Thánh Linh.
And I'm just going to share those thoughts and pictures with you.
Và tôi chỉ phải chia những ý tưởng và hình ảnh đó với bạn.
If prophesying's that simple, children can do it.
Nếu nói tiên tri đơn giản như vậy thì trẻ con cũng có thể làm được.
And all children can prophesy easier than adults.
Và tất cả những con trẻ có thể nói tiên tri dễ hơn người lớn.
Because adults have rationalism to overcome and children don't.
Bởi vì người lớn dùng lý trí và bỏ qua, còn con trẻ thì không.
So I live out of what's bubbling up within me.
Vì vậy tôi nói ra những gì đang nổi lên trong tôi.
Now the word for false prophecy is zayid.
Và cái chữ cho tiên tri giả là zayid.
And the literal definition of zayid is to boil up.
Và định nghĩa của chữ zayid là làm cho sôi lên.
So he boils up his prophecy.
Người đó làm sôi lên cái lời tiên tri của mình.
He cooks it up.
Anh ta nấu nó lên.
He fixes his eyes on his own desires and devises a word or vision.
Anh để mắt vào cái sự khao khát riêng của mình và nghĩ ra một từ hay là một khải tượng.
And God said, "Don't cook it up."
Và Chúa phán, đừng nấu nó lên.
He said, "When you need to stand before a king, don't figure out ahead of time what you're going to say."
Ngài phán khi các ngươi đứng trước một vua, đừng cố nghĩ ra mình phải nói điều gì.
He said, "Just open your mouth, I'll give you the words."
Ngài phán, hãy mở miệng ngươi ra và ta sẽ cho ngươi những lời phải nói.
I say, "That's scary."
Tôi nói, đó thật là đáng sợ.
I say, "God, you gave me a brain, I'm supposed to use it, aren't I?"
Và tôi nói, Chúa cho con bộ óc thì con phải sử dụng nó chứ, đúng không?
He said, no, not really.
Ngài nói không phải như vậy đâu.
He said, you should do with your brain what you do with everything else.
Ngài phán, con sẽ làm với bộ não như con làm với mọi điều khác.
Present it as a living sacrifice and ask me to use it.
Hãy dâng nó như một của lễ sống và để cho ta sử dụng nó.
You reason together with God.
Bạn lý luận với Chúa.
You don't reason on your own.
Bạn không nên lý luận với chính mình.
So, let's say I've got to stand up in front of a group.
Bây giờ, tôi sẽ đứng trước một cái nhóm.
And I've got to speak.
Và tôi phải nói.
All of a sudden flow kicks in.
Tự nhiên một điều nó tuôn chảy đến.
And I find I'm talking better than I normally talk.
Và tôi thấy rằng tôi nói tốt hơn bình thường.
If I practice doing that 10 or 20 times.
Và nếu tôi thực hành làm điều đó trong 10 hay là 20 lần.
And I found every time I'm better than I normally am.
Và tôi cảm thấy rằng mỗi lần tôi khá hơn là tôi bình thường.
It wouldn't be scary to live that way.
Cũng không có đáng sợ khi mà chúng ta phải làm như vậy.
And that's what I'm asking you to do.
Và cho nên tôi cũng yêu cầu các bạn làm.
So while I'm sitting there waiting to get up and speak.
Vì vậy đáng khi tôi ngồi chờ đợi để đứng dậy và nói.
If I'm not going to be preparing my message, what am I doing?
Nếu tôi không có chuẩn bị sứ điệp thì tôi sẽ làm gì?
I'm doing the four things that Jesus told me to do in John 7.
Tôi sẽ làm bốn điều mà Chúa Giêsu bảo tôi ở trong Giăng đoạn 7.
I'm saying, Jesus, I want the anointing.
Tôi nói với Chúa Giêsu là Chúa ơi, con muốn sự sức dầu.
I'm asking you, Jesus, for it.
Xin Chúa Giêsu điều này.
I'm tuning the flow.
Tôi hướng theo dòng chảy.
And then when I stand up, I speak from flow.
Và khi tôi đứng lên thì tôi nói ra từ dòng chảy.
So that's what I do while I'm waiting to speak.
Đó là những gì tôi làm khi tôi đang chờ để tôi phải ra nói.
And now I find I can speak in flow all the time.
Và bây giờ tôi thấy rằng tôi có thể nói và tuôn chảy trong mọi lúc.
I can write in flow.
Tôi có thể viết trong sự tuôn chảy.
I've been able to write 60 books.
Tôi đã viết được 60 quyển sách.
And I'm a person who hated writing and hated school.
Và tôi vốn là người rất ghét viết lách và rất ghét trường học.
But when flow kicked in, it took me beyond my own ability.
Nhưng mà khi cái sự dòng chảy nó vào trong tôi thì nó dẫn tôi đi quá xa cái khả năng của mình.
One painter that I was with a few weeks ago showed me what God had done for him.
Vài tuần trước đây có một họa sĩ, ông chỉ cho tôi những gì Chúa làm cho ông.
He had never done sculpturing before in his life.
Ông chưa bao giờ có một cái tác phẩm điêu khắc nào trước đó.
And as he began to use pictures and flow,
và khi ông bắt đầu sử dụng hình ảnh và sự tuôn chảy,
the Lord began to show him beautiful sculptures of Christian dance.
Thì Đức Chúa Trời bắt đầu chỉ cho ông những cái tác phẩm điêu khắc mà khiêu vũ đẹp, rất đẹp.
And he told him to make them full size in bronze.
Và Ngài bảo ông là hãy thực hiện cái kích thước đầy đủ bằng đồng.
Which would cost thousands of dollars.
Nó đáng giá hàng ngàn đô la.
And he'd made them.
Và ông đã làm.
And he showed me pictures of those.
Ông cho tôi xem những bức hình của tác phẩm ông.
And he's selling those.
Và ông bán chúng.
So God's taken him to a whole new level of creativity.
Và Chúa đã dẫn ông đến một cấp độ sáng tạo hoàn toàn mới.
In the field of Christian art.
Trong lĩnh vực của nghệ thuật Cơ Đốc.
And he's done it by tuning to flowing thoughts and flowing pictures.
Và ông đã làm được điều đó nhờ hướng theo dòng chảy của ý tưởng và dòng chảy của hình ảnh.
And what I'm saying is you can do that.
Và tôi nói rằng bạn cũng làm được.
In whatever area you're supposed to do it in.
Trong bất cứ lĩnh vực nào mà bạn có thể làm được.
God has asked every one of us to go into a certain area.
Và Chúa bảo tất cả mọi người chúng ta bước vào trong lĩnh vực nào đó.
I'm a teacher, so I take flow into teaching.
Tôi là một giáo sư, vì vậy tôi đem dòng chảy vào sự giảng dạy.
You can take it flow into agriculture.
Bạn có thể đem dòng chảy đó vào nông nghiệp.
You can take it into art.
Vào trong nghệ thuật.
Music, healthcare.
Âm nhạc, chăm sóc sức khỏe.
Political action.
Hoạt động chính trị.
We can take the flow into every area of life.
Chúng ta có thể đem dòng chảy vào mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta.
God does.
Chúa làm như vậy.
He's King of Kings.
Ngài là vua trên muôn vua.
He takes flow into politics.
Ngài đem dòng chảy vào trong chính trị.
Some of you are called to do that.
Một số người trong các bạn được kêu gọi để làm điều đó.
God's also a businessman.
Chúa cũng là một thương nhân.
Owns all the cattle and all the gold.
Ngài sở hữu tất cả súc vật và vàng.
Some of you are called to take flow into business.
Một số trong quý bạn được kêu gọi vào lĩnh vực thương mại.
And to create and release wealth into the kingdom of God.
Để sáng tạo và phóng thích sự giàu có vào trong nước Đức Chúa Trời.
They have found crops that are prayed over.
Họ đã tìm thấy vụ mùa được cầu nguyện.
Actually produce more than crops that are not prayed over.
Và vụ mùa đó thật có năng suất nhiều hơn là vụ mùa không được cầu nguyện.
So if you're in agriculture or farming, you take flow into farming.
Nếu bạn làm nông nghiệp hay nông trại, thì bạn đem dòng chảy vào trong đồng áng.
There's no sacred secular split.
Không có sự phân biệt thiêng liêng và thế gian.
The earth is the Lord's and the fullness thereof.
Đất là của Chúa và trong đó có sự đầy tròn.
It's all God's.
Tất cả là của Chúa.
And so I'm asking you, will you take God's voice into the area that's right for you?
Tôi khuyên bạn là bạn đem tiếng của Chúa vào trong lĩnh vực đó.
And if every Christian will do that, we will change the world.
Nếu tất cả cơ đốc nhân làm điều đó thì chúng ta sẽ thay đổi thế giới.
Because we'll release the anointing of God into our sphere.
Bởi vì chúng ta sẽ khai phóng sự sức dầu của Chúa vào trong chỗ của chúng ta.
And that's all God is asking you to do.
Và đó là những gì Chúa muốn bạn làm.
All right, so the Bible says that we're a vine.
Kinh Thánh nói rằng chúng ta là nhánh nho.
Actually, Jesus is the vine and we're the branch. We're grafted in.
Thật ra Chúa Giêsu là cây nho và chúng ta là nhánh, chúng ta được tháp vào.
Now there's a flow of sap into that branch.
Như vậy có một cái dòng nhựa chảy ở trong cái nhánh đó.
And that branch does not have to crank up the flow of sap.
Và nhánh đó không phải rút lấy nhựa sống.
And you and I don't have to crank up the anointing of the Holy Spirit.
Và bạn và tôi không phải rút lấy cái sự sức dầu của Đức Thánh Linh.
It is always effortlessly there.
Điều đó không cần phải cố gắng.
When you and I wake up in the morning, there's a flow there.
Khi bạn và tôi thức dậy vào buổi sáng thì có một dòng chảy đang ở đó.
We find a flow of music in our head.
Chúng ta nghe một dòng âm nhạc ở trong đầu chúng ta.
I used to listen to the song.
Tôi thường nghe thấy một bài hát.
And then I'd say, "Well, I don't want to sing that song."
Và tôi nói rằng, "Ồ, tôi không muốn hát bài hát này."
And I'd toss the song out and pick another song.
Và tôi đuổi cái bài hát đó đi và tôi muốn bài hát khác.
And what I was doing was grieving the Holy Spirit.
Những gì tôi đang làm buồn lòng Đức Thánh Linh.
Because that song had come spontaneously through flow.
Bởi vì bài hát đó là dòng chảy ý tưởng chợt đến.
That song was exactly what my heart wanted to express to God at that moment.
Bài hát đó chính xác là những gì lòng tôi muốn bày tỏ với Chúa trong lúc đó.
And so now that I've said I honor flow.
Và bây giờ điều tôi phải nói là tôi phải coi trọng dòng chảy.
I don't toss these songs away.
Tôi không ném chúng ra xa.
I honor them.
Tôi coi trọng chúng.
And I sing them as a prayer to God.
Và tôi hát chúng như một lời cầu nguyện.
And I say, now, what are the words of this song?
Và bây giờ tôi nói những lời hát của bài này là gì?
If the words are Lord, I love you, I sing it as a love song.
Nếu những lời đó là Chúa ơi con yêu Ngài thì tôi hát nó như một tình khúc.
If the words are Lord, I need you, I sing that as a prayer asking God's grace.
Nếu lời đó là Chúa ơi con cần Ngài thì tôi hát như là một lời cầu xin ân điển của Chúa.
If the words of the song are please wash over my sin.
Nếu lời hát đó là xin hãy rửa sạch tội con.
Then I say, Holy Spirit, show me the sin so I can repent of it.
Thì tôi sẽ hát rằng Thánh Linh ơi chỉ cho con tội lỗi mà tôi cần ăn năn.
What I'm saying is the flow is effortlessly always there.
Những gì mà tôi đang nói là sự tuôn chảy luôn luôn có sẵn ở đó.
I don't have to crank myself up or rev myself up to make the flow
tôi cần
happen.
Phải, không cần phải cố gắng chính mình hay là xoay trở chính mình để làm cho dòng đó chảy ra.
All I've got to do is say I honor flow.
Điều tôi cần làm là tôi coi trọng dòng chảy.
Say it with me, would you?
Bạn hãy cùng nói với tôi như vậy.
I honor flow.
Hãy nói điều này, tôi coi trọng dòng chảy.
Say this.
Hãy nói điều này.
I believe flow.
Tôi tin.
It's the river of the Holy Spirit within me.
Tôi tin rằng dòng chảy là dòng sông của Đức Thánh Linh ở trong tôi.
I tune to the river of God.
Tôi hướng theo dòng chảy của Chúa.
I live out of the river of God.
Tôi sống ở trong dòng chảy của Chúa.
I celebrate flow.
Tôi ca ngợi dòng chảy.
Make that your confession.
Hãy xưng nhận điều này đi.
See, that was the opposite to what I used to confess.
Hãy xem điều gì đi ngược lại với những gì tôi hay xưng nhận.
I used to say I honor reason.
Tôi thường nói tôi tôn cao lý trí.
I worship reason.
Tôi thờ phượng lý trí.
I live out of reason.
Và tôi sống bằng lý trí.
And thus I could not be anointed.
Vì vậy tôi không thể được sức dầu.
I looked up every verse in the Bible on reason.
Tôi tìm kiếm Kinh Thánh mỗi ngày bằng lý trí.
There was only one command for me to reason.
Chỉ có một mạng lệnh cho tôi về lý luận mà thôi.
It says, "Come, let us reason together."
Điều đó nói, nào chúng ta hãy đến biện luận cùng nhau.
Isaiah 1:18, I believe.
Ê-sai đoạn 1 câu 18.
The only command for me to reason is if God's in the process.
Có duy nhất một mạng lệnh cho tôi về lý luận là nếu Chúa muốn tôi ở trong tiến trình đó.
I went to Bible college. They didn't teach me that.
Họ đã không dạy tôi điều đó ở trong trường Kinh Thánh.
They said, "Mark, God gave you a brain. You're supposed to use it."
Họ nói, Mark, Chúa đã cho anh một bộ óc, anh nên sử dụng nó.
God said, "No, you yield your brain to me and you let me guide you."
Chúa nói không, hãy để tâm tư con đầu phục ta và hãy để ta dẫn dắt con.
So could I define anointed reasoning?
Vì vậy tôi có thể định nghĩa được cái sự biện luận, được sự sức dầu không?
If I don't want man's reasoning or Mark's reasoning, then I want anointed reasoning.
Nếu tôi không muốn lý trí của con người hay lý trí của Mark, thì tôi muốn lý luận được sức dầu.
I define anointed reasoning as reasoning guided by flow.
Tôi định nghĩa lý trí được sức giàu là lý trí được dẫn dắt bởi dòng chảy.
And the flow is the flow of the Holy Spirit.
Và dòng chảy là dòng chảy của Đức Thánh Linh.
When God says, "Come, let us reason together,"
khi Chúa nói chúng ta hãy đến để biện luận cùng nhau.
He goes on and says, "Though your sins be as scarlet, I'll make them white as snow."
Và Ngài nói tiếp rằng dầu tội ngươi đỏ như hồng điều, ta cũng sẽ làm cho nó trắng như tuyết.
And so I'm asking, what is scarlet? What is white as snow?
Và tôi hỏi, đỏ như hồng điều là gì và trắng như tuyết là gì?
And the answer is, those are pictures.
Và câu trả lời là, đó là những hình ảnh.
I say, pictures?
Hình ảnh hả?
I thought we were going to reason.
Tôi tưởng là chúng ta sẽ biện luận.
And when we reason, we use logic.
Và khi chúng ta biện luận thì chúng ta sẽ sử dụng những lý lẽ.
And when God invites me to reason, He uses pictures.
Và khi Chúa mời tôi biện luận thì Ngài sử dụng hình ảnh.
And I say, God, why?
Và tôi hỏi, tại sao vậy Chúa?
Well, pictures are the language of the heart.
Những hình ảnh là ngôn ngữ của tấm lòng.
We already noticed that it's the imagination of the heart.
Chúng ta đã được sức giàu rồi và điều đó là sự tưởng tượng trong lòng.
When God gave Abraham a picture, it produced heart faith.
Khi Chúa ban cho Abraham một hình ảnh thì nó đã sản sinh ra lòng tin.
So can I learn to reason using pictures?
Như vậy tôi có thể học để tranh luận bằng hình ảnh không?
Could I speak using pictures?
Tôi có thể nói bằng hình ảnh không?
Yes, I can.
Vâng, có chứ.
How many pictures do I want to use?
Có bao nhiêu hình ảnh mà tôi muốn sử dụng?
Though your sins be as scarlet, I will make them white as snow.
Dầu tội ngươi đỏ như hồng điều, ta sẽ làm trắng như tuyết.
How many pictures do we have?
Có bao nhiêu hình ảnh ở đó?
We got two pictures.
Chúng ta có hai hình ảnh.
Sins as scarlet.
Tội đỏ như hồng điều.
And then white as snow.
Và rồi trắng như tuyết.
The first picture is a picture of my need.
Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh về nhu cầu của tôi.
My sins are as scarlet.
Tội của tôi như hồng điều.
And the second picture is a picture of God's provision.
Và cái hình ảnh thứ hai là hình ảnh về sự cung ứng của Chúa.
He's going to make me white as snow.
Ngài sẽ làm cho tôi trắng như tuyết.
So if I'm going to reason with God, I'm going to have two back-to-back pictures.
Vậy nếu tôi biện luận với Chúa thì tôi sẽ có hai hình ảnh đối với nhau.
The first picture is a picture of my need.
Hình ảnh thứ nhất là hình ảnh về nhu cầu của tôi.
The second picture is a picture of God's provision.
Hình ảnh thứ hai là hình ảnh về sự cung ứng của Chúa.
And then I can have anointed reasoning.
Và sau đó tôi có thể có lý luận được sự sức giàu.
If I want to be an anointed teacher, I'm also going to talk using two pictures.
Nếu tôi sắp sửa trở thành một giáo sư được sức giàu thì tôi cũng có thể nói về việc sử dụng hai hình ảnh.
What's the picture God's giving me for right now?
Hình ảnh mà Chúa cho tôi lúc này là gì?
The picture is He hungers for us to hear His voice.
Hình ảnh Ngài rất muốn chúng ta lắng nghe tiếng Ngài.
And our need is no one's taught us how to do it.
Và nhu cầu của chúng ta là không ai đã dạy cho chúng ta về điều đó.
No one's defined God's voice as spontaneous thoughts.
Không ai định nghĩa là tiếng Chúa là những ý tưởng chợt đến.
Once you say it, it's very simple.
Một khi nói điều đó thì nó rất là đơn giản.
But people haven't said it.
Nhưng mà người ta đã không nói điều đó.
So the picture is, can I say it clear enough to let you walk into it?
Hình ảnh là có thể nào tôi nói cho rõ ràng đủ để bạn được bước vào đó không?
The need that I would see in your heart as a listener.
Nhu cầu của tôi là sẽ nhìn thấy trong tấm lòng của bạn như là tấm lòng của người lắng nghe.
Is that you're hungry for a breakthrough so you can hear God's voice every day?
Đó là bạn đói khát một sự bứt phá để bạn có thể nghe tiếng Chúa mỗi ngày.
And you're just missing some understanding.
Và bạn đang bỏ qua một vài sự hiểu biết.
And the picture from God is He's hungry to communicate with you daily.
Và hình ảnh đến từ Chúa là Ngài mong muốn nói chuyện với bạn mỗi ngày.
In the Garden of Eden, He spoke every day in the cool of the day with Adam.
Và trong vườn Eden, Ngài nói chuyện mỗi ngày với Adam.
If I hold those two pictures in the back of my mind and I speak,
nếu tôi nắm lấy hai hình ảnh này trong tâm trí tôi và tôi nói ra,
then I'm speaking with anointed reasoning.
Thì tôi nói ra với cái lý luận được sự sức giàu.
And I'm speaking with flow.
Và tôi nói với sự tuôn chảy.
And whatever you need to hear to give you a breakthrough comes to my attention.
Và những gì bạn cần lắng nghe để cho bạn có một sự bứt phá, đó sẽ đến với tôi.
That's the only kind of reasoning I'll do.
Đó là lý luận duy nhất mà tôi sẽ làm.
For 25 years, the only kind of reasoning I do is anointed reasoning.
Và trong 25 năm, chỉ có một loại lý luận mà tôi dùng, đó là lý luận được sự sức giàu.
Reasoning guided by flow.
Lý trí được sự dẫn dắt bởi dòng chảy.
With two pictures in the back of my mind.
Với hai hình ảnh ở trong tâm trí tôi.
The greatest thinkers have used this.
Những người suy nghĩ vĩ đại đã dùng cách này.
Einstein used this.
Einstein đã dùng cách này.
He came up with a theory of relativity.
Ông đã cho ra đời thuyết tương đối.
This transformed 500 years of scientific thinking.
Và điều này đã thay đổi 500 năm của tư tưởng khoa học.
How did he think this up?
Làm thế nào ông suy nghĩ ra được điều đó?
Did he scratch his head one day real hard and say, "I'm going to think this through"?
Có phải ông gãi đầu bứt tóc trong ngày và nói rằng tôi sẽ nghĩ ra điều này?
He didn't do that.
Ông đã không làm điều đó.
He said, "I was laying on my back on a grassy slope."
Ông nói tôi đang nằm trên bãi cỏ xanh.
That would be the key of stillness.
Đó có thể là chìa khóa của sự yên lặng hay là bí quyết.
He said, "I was gazing through half-closed eyelids, wondering what it would be like to ride in a ray of sunlight."
Và ông nói rằng ông nhìn chăm với cặp mắt lim dim và tự hỏi cởi trên một tia sáng mặt trời thì giống như cái gì nhỉ?
He was using vision.
Ông đang sử dụng tầm nhìn hay là khải tượng.
He said intuitively the theory of relativity came to me.
Ông nói thuyết tương đối đã đến với tôi bằng trực giác.
That's using spontaneity.
Đó là ông đang sử dụng điều chợt đến trong tư tưởng.
He said I went back to my office and proved it with mathematical formulas.
Và ông nói tôi đã quay về văn phòng và chứng minh điều đó bằng công thức toán học.
That's using journaling.
Ông đang sử dụng việc ghi lại.
Einstein used the four keys to hearing God's voice.
Einstein đã sử dụng bốn chìa khóa để lắng nghe tiếng Chúa.
And he was able to release divine creativity into the field of science.
Và ông đã có thể phóng thích sự sáng tạo thiên thượng vào lĩnh vực khoa học.
And he was able to become the head and not the tail.
Và ông đã có thể trở thành đằng đầu chứ không phải đằng đuôi.
And we can do that.
Và chúng ta có thể làm điều đó.
In the area God's asked you to do it in.
Trong lĩnh vực mà Chúa muốn chúng ta làm.
You can release divine creativity in that area.
Bạn có thể khai phóng sự sáng tạo thiên thượng vào trong lĩnh vực đó.
And God's asked each of us to take His voice into a different area.
Và Chúa kêu gọi mỗi chúng ta đem tiếng phán của Ngài vào trong mỗi lĩnh vực khác nhau.
How many of us have had the experience of a creative flash?
Có bao nhiêu người trong chúng ta đã có kinh nghiệm về một sự sáng tạo chớp nhoáng?
We're struggling with a difficult situation and we don't know how to solve it.
Chúng ta tranh đấu với một cái tình huống khó khăn và chúng ta không biết cách nào để giải quyết nó.
All of a sudden, a brilliant idea lights up on our mind.
Tự nhiên có một ý tưởng thật khôn ngoan lóe lên trong tâm trí chúng ta.
Now, should I take credit for that?
Tôi có đáng được điểm về điều đó không?
Was that me or was that the Holy Spirit in me?
Cái đó là tôi hay là Đức Thánh Linh ở trong tôi?
I believe that was the Holy Spirit in me.
Tôi tin đó là Đức Thánh Linh ở trong tôi.
Flow kicked in.
Dòng chảy đến với tôi.
And he gave me a creative insight.
Và Ngài ban cho tôi một ý tưởng đầy sáng tạo.
Now if I take credit for it, I become proud.
Nếu tôi nhận đó là công của tôi thì tôi sẽ trở nên kiêu ngạo.
And I say, "Oh Mark, you are so smart."
Và tôi nói, Mark ơi, ngươi thật là thông minh.
And the Bible says God resists the proud.
Và Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo.
And he draws near to the humble.
Và Ngài đến gần kẻ khiêm nhường.
So I don't take credit for these brilliant ideas.
Cho nên tôi không lấy điểm khi mà tôi có ý tưởng khôn ngoan này.
I say, Holy Spirit, that was awesome.
Tôi nói, Thánh Linh ơi, điều đó thật tuyệt vời.
And if I say that, the flow can be there forever.
Và nếu tôi nói như vậy, thì dòng chảy đó sẽ ở đó mãi mãi.
Because God draws near to the humble.
Bởi vì Chúa đến gần kẻ khiêm nhường.
And if I say, boy, I'm great.
Nếu tôi nói, ồ, tôi giỏi quá.
Then I drop out of flow for the next few days.
Thì tôi sẽ ra khỏi dòng chảy đó trong ngày, vài ngày sau.
Until I get back on my knees and I say, God, please meet me.
Cho đến khi tôi quỳ gối xuống và tôi nói rằng, xin Chúa thăm viếng tôi.
And I think we've also experienced destructive flashes.
Và tôi nghĩ chúng ta cũng đã kinh nghiệm những sự phá hủy nhanh chóng đó.
We're in prayer and some evil thought drops into our mind.
Chúng ta đang cầu nguyện và một số ý tưởng đó đến xâm nhập vào tâm trí chúng ta.
Where do those spontaneous thoughts come from?
Những ý tưởng chợt đến nó đến từ đâu?
I believe they're coming from demons.
Tôi tin là chúng đến từ ma quỷ.
So I just simply say this.
Tôi chỉ cần nói như thế này.
In the name of Jesus, I bind that demon.
Trong danh Chúa Giêsu ta cột trói ma quỷ.
And I command you to leave in Jesus' name.
Và ta ra lệnh cho ngươi phải lui ra trong danh Chúa Giêsu. Amen.
I do not take credit for spontaneous evil.
Tôi không lấy điểm cho những ý tưởng xấu.
I don't take credit for spontaneous good.
Tôi cũng không nhận điểm cho những cái ý tưởng tốt.
I am a person through whom another flows.
Tôi là một người để dòng chảy tuôn qua tôi.
I'm a vessel, the Bible says.
Tôi là một cái bình, Kinh Thánh nói.
The purpose of a vessel is to contain something.
Mục đích của cái bình là để đựng cái thứ gì đó.
I'm a temple.
Tôi là đền thờ.
The purpose of a temple is to contain a God.
Mục đích của đền thờ là để Chúa ngự vào.
I contain the living God.
Trong tôi, Đức Chúa Trời hằng sống ngự.
You and I are hollow on the inside.
Bên trong của bạn và tôi thì trống rỗng.
What flows out of us is the one we contain.
Những gì tuôn ra từ chúng ta là điều mà chúng ta chấp chứa.
So I don't take credit for what flows out of me.
Cho nên tôi không nhận điểm những gì chảy ra từ tôi.
Either I give the glory to God or else I bind a demon.
Hoặc là tôi quy vinh hiển danh Chúa hay là cột trói ma quỷ.
Some of you may be asking a question.
Một số người trong quý vị sẽ hỏi.
Well, how could Einstein get a creative thought?
Làm thế nào Einstein nhận được một ý tưởng sáng tạo?
He wasn't even a Christian.
Ông không phải là một cơ đốc nhân.
Well, the Bible says God reigns on the just as well as the unjust.
Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời ban mưa cho người công bình lẫn kẻ gian ác.
And the Bible's full of God giving dreams to heathens.
Và Kinh Thánh nói rất là nhiều về việc Chúa ban cho những người ngoại những giấc mơ.
King Pharaoh of Egypt got dreams from God.
Vua Pharaoh của Ai Cập đã có những giấc mơ đến từ Chúa.
7 lean cows, 7 fat cows.
7 con bò ốm và 7 con bò mập.
That was divine revelation from God.
Đó là sự mặc khải thiên thượng từ Chúa.
To a heathen.
Cho những người ngoại.
Nebuchadnezzar got dreams from God.
Nebuchadnezzar đã có giấc mơ đến từ Chúa.
There's many stories of heathens getting revelation from God.
Có rất nhiều câu chuyện của những người ngoại nhận được những cái sự khải thị từ Chúa.
So the Bible is clear to say God is Lord of all.
Rõ ràng Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời là Chúa của tất cả mọi người.
He rains down his creativity to anyone who's listening.
Ngài ban mưa của sự sáng tạo xuống cho những ai chịu lắng nghe.
And he also gives warnings through dreams.
Và Ngài cũng ban lời cảnh cáo qua những giấc mơ.
So just because a non-believer got the idea does not make it necessarily wrong.
Không nhất thiết là người không tin Chúa nhận được những ý tưởng thì những ý tưởng đó sai.
We always come back to the Bible and say, does it line up with the names of Jesus?
Chúng ta luôn luôn quay lại với Kinh Thánh và nói rằng nó có phù hợp với Kinh Thánh hay không?
Is it compatible with biblical principle?
Những điều đó có hợp với nguyên tắc Kinh Thánh hay không?
And when I submit it to my 3 spiritual advisors, do they say it came from God?
Và tôi đem đến cho 3 người cố vấn thuộc linh của tôi để nói hỏi họ có đến từ Chúa hay không?
If it passes those tests, we say it's God.
Nếu nó được qua những cái thử nghiệm này thì chúng ta nói nó đến từ Chúa.
If it doesn't pass those tests, we say whoops, a mistake.
Nếu nó không vượt qua những thử nghiệm này thì chúng ta nói đó là sự sai trật.
It's fine to make mistakes.
Làm lỗi là chuyện bình thường.
God said don't despise prophesying.
Chúa nói rằng đừng khinh dễ những lời tiên tri.
But test all things.
Nhưng phải thử hết mọi điều.
And hold fast to what's good.
Và hãy nắm lấy những gì tốt lành.
So he realizes sometimes we'll get some messes.
Và Ngài biết rằng đôi khi chúng ta cũng sai lầm.
Maybe I won't have my eyes fixed on Jesus.
Có thể tôi không tập chú vào Chúa Giêsu.
One student from Australia was sending me some of his journaling.
Có một sinh viên Úc Châu đã gửi cho tôi một số điều mà anh viết xuống.
And the first part was beautiful.
Cái phần đầu thì rất là hay.
It was Jesus.
Đó là Chúa Giêsu.
He was just loving and gracious and kind.
Ngài đầy yêu thương, ân điển và nhân từ.
The second part of the journaling was very vicious.
Phần thứ hai thì không có tốt.
He was looking at Pharisees.
Anh ta nhìn vào người Pharisee.
And he was attacking them.
Và anh tấn công họ.
And pretty much killing them.
Và muốn giết họ.
Kind of like some of David's harsh psalms.
Giống như một số điều trong Thi Thiên, dạy Thi Thiên rất khó nghe của David.
And so I asked the student this question.
Và tôi đã hỏi sinh viên đó câu này.
I said, when you wrote the second part of your journal.
Tôi hỏi khi anh viết phần thứ hai của cái nhật ký của anh.
Was Jesus in the scene or had you dropped him out?
Có Chúa Giêsu nhìn anh trong cảnh đó hay là anh đã loại Chúa ra?
Were you looking just at Pharisees or was it you and Jesus looking at Pharisees?
Chỉ có anh nhìn vào những người Pharisee đó hay là anh và Chúa Giêsu nhìn vào người Pharisee đó?
And he wrote back and said, I dropped Jesus out of the scene.
Và anh đã viết lại nói rằng tôi đã loại Chúa Giêsu ra khỏi cảnh đó.
And that underlies a very important principle.
Và đó là một cái nguyên tắc rất là quan trọng.
And the principle is this.
Cái nguyên tắc đó là
the spontaneous flow will come out of the vision being held before your eyes.
Sự tuôn chảy chợt đến sẽ đến với khải tượng sống động trước mắt mình.
I want to say it again.
Tôi nói lại một lần nữa.
The spontaneous flow.
Sự tuôn chảy chợt đến.
It's going to come out of the vision being held before my eyes.
Sẽ ra từ cái khải tượng sống động ở trước mắt tôi.
So if I fix my eyes on Jesus and tune to flow, the flow will come from Jesus.
Nếu tôi tập chú vào Giêsu và hướng theo dòng chảy thì dòng chảy sẽ đến từ Chúa Giêsu.
If I fix my eyes on vengeance and tune the flow is going to come through vengeance.
Nếu tôi tập trung mắt mình vào sự trả thù thì cái dòng chảy nó sẽ hướng theo đó.
And that's why it's very very important that we know where our eyes are fixed.
Và đó là tại sao điều rất quan trọng là chúng ta cần phải biết mắt mình tập chú vào nơi nào.
That's why the Bible is crystal clear to say fix them on Jesus.
Và đó là tại sao Kinh Thánh nói rất rõ là hãy tập chú vào Chúa Giêsu.
I'm always aware is Jesus in the scene.
Tôi luôn luôn để Chúa Giêsu trong khung cảnh mà tôi nhìn thấy.
And I'm asking you to practice Making that so in your own life.
Và tôi muốn bạn cũng thực hành điều này trong đời sống của bạn.
That you're always seeing Jesus there with you doing things.
Và bạn luôn luôn nhìn thấy Chúa Giêsu ở đó đang làm việc với bạn.
Because he is there with you doing things.
Vì Ngài ở đó đang làm việc với bạn.
Now these thoughts that come in your journaling.
Bây giờ những ý tưởng này đến trong sự viết xuống.
These are going to be spontaneous thoughts, not analytical thoughts.
Và đây là những ý tưởng chợt đến chứ không phải là những ý tưởng phân tích.
It's probably still going to have your personality in them.
Điều đó có thể tiếp tục sẽ có chính cá tính của bạn ở trong đó.
Because it's God joined to you.
Vì Chúa giữ phần với bạn.
So the Gospel of Mark has Mark's personality in it.
Vì vậy phúc âm Mark có chính Mark ở trong đó.
And the Gospel of John has John's personality in it.
Và phúc âm Giăng thì có chính Giăng ở trong đó.
God does not bypass your personality.
Chúa không muốn bỏ qua cá tính của các bạn.
He weaves himself together with you and you release a fragrant aroma to the world.
Ngài đang dệt chính Ngài với bạn và chính bạn sẽ tỏa ra một thức hương đến cho thế giới.
So these thoughts are going to be God speaking in the first person.
Vì vậy những ý tưởng này sẽ được Đức Chúa Trời, chính Đức Chúa Trời nói.
He's going to be saying I love you.
Ngài sẽ nói ta yêu con.
And you'll be writing that down in your journal.
Và bạn sẽ viết nó xuống ở trong nhật ký của mình.
They're going to be very loving, very kind, very healing.
Chúng sẽ trở nên rất dễ thương, rất nhân từ và rất được chữa lành.
Paul described it as unmerited favor.
Phao-lô đã mô tả nó như là một ân huệ mà mình không xứng đáng.
Unconditional love.
Đó là tình yêu vô điều kiện.
When I began the journal, I was amazed at how much Jesus loved me.
Khi tôi bắt đầu viết xuống, tôi đã hình dung và tôi ngạc nhiên tình yêu của Chúa dành cho tôi quá nhiều.
I said, but Lord, look, I failed.
Và tôi nói, nhưng mà Chúa ơi, con đã sai rồi.
He said, it's covered by the blood.
Và Ngài nói, điều đó đã được huyết Chúa bao phủ.
I said, don't you want to hit me?
Và tôi nói, Ngài không muốn đánh con sao?
He said, not really.
Ngài nói, không, ta không muốn.
I just want to love you.
Ta chỉ muốn yêu con thôi.
And I found a much kinder Jesus than I ever dreamed possible.
Và tôi tìm thấy Chúa Giêsu nhân từ hơn điều mà tôi dám mơ ước trước đây.
You're going to find that as you journal.
Bạn sẽ tìm thấy điều này khi bạn ghi xuống.
And as you journal, it's going to make you excited.
Và khi bạn ghi xuống, nó sẽ làm cho bạn phấn khích.
Because you're going to say, this is better than I usually write.
Bởi vì bạn sẽ nói, điều này tốt hơn điều tôi thường viết.
It's more loving, it's kinder,
đó
it's more healing.
Đó là cái tình yêu nhiều hơn, lòng nhân từ nhiều hơn và chữa lành nhiều hơn.
And the more you practice doing it, the easier it is
và
to do
càng,
this.
Và càng thực tập điều này chừng nào thì nó sẽ dễ dàng hơn khi làm điều đó.
The first couple of days I journaled, it was kind of difficult.
Và ngày trước đây tôi đã viết một điều thật khó.
I would be looking at a vision and tune to flow.
Tôi nhìn thấy một khải tượng và tôi hướng theo dòng chảy.
And some thoughts would come to me.
Và một vài ý tưởng đến với tôi.
And I would open my eyes and write those thoughts down.
Tôi mở mắt ra và viết những điều đó xuống.
And then I would fall out of the flow while I'm writing.
Và tôi ra khỏi dòng chảy khi tôi đang viết.
I'd have to close my eyes, get back into the scene.
Và tôi đã nhắm mắt lại để quay trở lại cái cảnh đó.
And the flow would kick in again.
Và dòng chảy đã trở lại mạnh mẽ.
And so I found I fell in and out of flow.
Và tôi thấy tôi đã bước ra rồi trở vào.
After 2 or 3 days, I noticed this.
Và sau 2-3 ngày, tôi ghi lại điều này.
When I begin to write, I don't have to give all my attention to writing.
Khi tôi bắt đầu ghi xuống, thì tôi không để tất cả sự tập trung vào việc ghi lại.
I can give 5% of my attention to writing and 95% of my attention on Jesus.
Tôi có thể để 5% tập trung vào việc viết và 95% tập trung vào Chúa Giêsu.
So I can stay in flow even while I'm writing.
Vì vậy tôi có thể ở trong dòng chảy ngay khi tôi đang viết.
And if you journal on computer, you can keep your eyes closed and just type and stay in flow easily.
Và nếu bạn viết trên máy vi tính thì bạn có thể nhắm mắt và chỉ đánh máy trong dòng chảy một cách dễ dàng.
God is speaking to all of us all the time.
Chúa đang phán với tất cả chúng ta trong mọi lúc.
There's no such thing as not hearing his voice.
Không thể nói là không lắng nghe được tiếng Ngài.
Bible said, my sheep hear my voice.
Kinh Thánh nói chiên ta nghe tiếng ta.
Now you may not be identifying his voice, but it's coming.
Bạn có thể không nhận biết tiếng Ngài, nhưng mà nó đang đến.
So now I identify his voice.
Vì vậy bây giờ tôi nhận biết tiếng của Ngài.
Spontaneous good is the Holy Spirit.
Ý tưởng chợt đến tốt là Đức Thánh Linh.
Spontaneous evil is demons.
Ý tưởng chợt đến mà xấu là ma quỷ.
Analytical thoughts is Mark Verkler.
Những ý tưởng mang tính cách phân tích là của Mark Verkler.
So I separate my thoughts into 3 categories.
Vì vậy tôi phân tích những ý tưởng của tôi trong 3 loại.
And I ask which category of thoughts did that thought come from?
Và tôi hỏi loại ý tưởng đó đến từ đâu?
And God has taught me to go beyond study to meditation.
Và Chúa đã dạy tôi học suy gẫm xa hơn.
20 times the Bible says meditate on my word.
20 lần Kinh Thánh nói rằng hãy suy gẫm lời ta.
And to meditate means you imagine.
Và suy gẫm có nghĩa là bạn hình dung.
And you pray over it.
Và bạn cầu nguyện cho điều đó.
And you receive revelation.
Và bạn nhận được khải thị.
And I would like you to do that.
Và tôi muốn bạn hãy làm điều đó.
Every single morning.
Mỗi buổi sáng.
As you go to your Bible, I'd like you to meditate on the passage.
Khi bạn đến với Kinh Thánh thì tôi muốn bạn hãy suy gẫm một đoạn Kinh Thánh.
I'd like us to do it now as we close this tape.
Tôi muốn bạn làm nó ngay khi chúng ta kết thúc phần học này.
I'd like you to go to a scene of you and Jesus walking on the Sea of Galilee.
Tôi muốn bạn đi đến một cái cảnh và Chúa và bạn đang bước đi trên biển hồ Galilee.
I'd like to paint that scene for you.
Tôi muốn vẽ cái cảnh đó cho bạn.
I'd like you to tune the flow.
Tôi muốn bạn hướng theo dòng chảy.
I'd like you to write for 5 minutes from flow.
Tôi muốn bạn viết chừng 5 phút sau đó.
And then I'd like you to come and share with one other person, just read what you've got.
Và tôi muốn bạn đến và chia sẻ với một người khác và chỉ đọc những gì mình viết xuống.
Don't paraphrase it, just read what you've got.
Đừng diễn giải, chỉ đọc những gì mình viết.
And if you're listening to someone read and it sounds like God, tell them that.
Và nếu bạn lắng nghe ai đó đọc mà bạn thấy rằng đó là Chúa thì nói với họ.
Build up their faith.
Hãy xây dựng đức tin cho họ.
And then you share your journaling back with that person.
Và rồi bạn chia sẻ điều mình viết xuống lại cho người đó.
And then I'll let a couple of people come, three or four, come to the front of the room and read their journaling.
Và tôi sẽ mời vài bạn bước lên để đọc những điều họ ghi nhận.
And that'll build our faith as we hear what God is saying.
Và điều đó sẽ gây dựng đức tin khi chúng ta nghe những gì Chúa phán.
So I'd like you to write down a question on a sheet of paper.
Tôi cũng muốn bạn viết xuống một câu hỏi trên một tấm giấy.
It can be any question you choose.
Bạn có thể chọn bất kỳ câu hỏi nào.
But it shouldn't be a real traumatic kind of a question.
Nhưng đừng chọn những câu hỏi gây khó chịu.
I'm going to suggest this.
Tôi gợi ý câu hỏi như thế này.
Lord, how do you see me?
Lạy Chúa, Ngài nhìn thấy con như thế nào?
What would you like to say to me?
Ngài muốn phán với con điều gì?
Either one of those questions.
Một trong hai câu như vậy.
How do you see me?
Ngài thấy con thế nào?
What would you like to say to me?
Ngài muốn phán với con điều gì?
Just write that down.
Hãy viết xuống điều đó.
Holy Spirit, we ask that you speak to each one of us.
Đức Thánh Linh ơi, chúng con xin Ngài phán với mỗi một chúng con.
Anoint our eyes that we can see Jesus.
Xin sức dầu cho mắt chúng con để chúng con có thể nhìn thấy Chúa Giêsu.
Anoint our ears that we can hear him.
Sức dầu cho tai của chúng con để chúng con có thể lắng nghe tiếng của Ngài.
I'd like you to become an 8-year-old child.
Tôi muốn bạn trở nên một đứa bé 8 tuổi.
I'd like you to go running and walking with Jesus along the Sea of Galilee.
Tôi muốn bạn chạy đến và bước đi cùng với Chúa Giêsu dọc bờ biển Galilee.
On a very beautiful warm summer day.
Trong một ngày mùa hè nắng ấm.
You can feel the wind blowing against your back.
Bạn có thể cảm nhận làn gió thổi ở phía sau lưng bạn.
And the sun is shining down and warming you all the way through.
Và mặt trời chiếu sáng ấm áp trên con đường mình đi qua.
You can see Jesus' long white flowing robes.
Bạn có thể nhìn thấy Chúa Giêsu trong một chiếc áo dài trắng.
The sandals on his feet.
Chân mang giày.
Gentleness of his love.
Tình yêu Ngài thật dịu dàng.
Put a big smile on your face.
Hãy nở một nụ cười trên mặt bạn.
Say thank you, Jesus, for being here.
Và nói cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đang ở đây.
Then ask him the question you've written down.
Và hỏi Ngài một câu hỏi mà bạn viết xuống.
Lord, how do you see me?
Chúa ơi, Ngài thấy con thế nào?
What do you want to say to me?
Ngài muốn phán với con điều gì?
I look at Jesus.
Hãy nhìn vào Chúa Giêsu.
Tune to flow.
Hướng theo dòng chảy.
Whatever thoughts begin to flow, write them down.
Bất cứ điều gì bắt đầu tuôn chảy, hãy viết xuống.
Don't test them, don't analyze them.
Đừng thử chúng, đừng phân tích chúng.
Just write in childlike faith.
Chỉ viết xuống với đức tin như con trẻ.
So for the next 5 minutes, we leave you alone just to write.
Trong 5 phút tới đây, tôi để bạn một mình để viết xuống.
Thank you, Jesus, for what you speak into our lives.
Cảm ơn Chúa Giêsu vì những gì Ngài phán trong đời sống của chúng con.
Amen.
Amen.